những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà quý xin mời quý vị cùng trở lại phần 2 với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong chương trình này xin mời quý vị có thể gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong chương trình. Và quý vị, nếu quý vị không có thể nghe đài qua radio được nữa thì xin mời quý vị nghe đài qua số 213-493-0188, 213-493-0188. Và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên hôm nay. Và Bích Ti cũng xin một lần nữa mời quý vị tiếp tục gọi vào với những số phone quen thuộc của đài để góp ý cùng với lá thư của cô Thu Lê. Dạ, thì Thu Lê thì cố có một người chồng, nhưng mà thật ra theo Bích Ti thấy là người chồng của cô Thu Lê này cũng có những cái tật mà cũng giống như hầu như là một số các người đàn ông khác, họ cũng bị như vậy. Thì nếu mà nói mà bảo hút thuốc lá mà bỏ đi đó, Bích Ti thấy cũng khó lắm. Nhất là những người mà hút thuốc rồi mấy chục năm nay rồi đó, thì nhiều khi họ biết là họ hút thuốc không có tốt đâu. Nhưng mà bởi vì họ hút từ bé đến lớn đến giờ rồi, mà bây giờ lớn tuổi rồi thì làm sao mà họ bỏ được. Thì cái đó cũng là một cái thú vui của họ nữa. Nhưng mà kỳ lắm, có nhiều người mà không hút thuốc á, Bích Ti thấy cũng bị bệnh nhiều lắm. Nhất là những người phụ nữ mà cũng bị cái bệnh coi như là lung cancer đó, mặc dù không hút thuốc mà rồi cũng bị. Mà có những ông hút thuốc mà đến phải nói là 50-60 năm nay rồi, mà mấy ông cũng thơ trông cũng bây giờ phải nói cũng rất là khỏe mạnh, cũng có bệnh tật gì hết. Thì ra là những cái thống kê mà bị nói bị hút thuốc lá này nọ đó, thì mình theo y khoa thì nói là hút thuốc lá thì sẽ rất là bị những cái bệnh nhiều bệnh lắm đó.
Dạ vâng.
Nhất là bệnh phổi, về đường phổi này nọ thì hay bị lắm đó. Nhưng mà cũng tùy người thôi.
Dạ.
Nhưng mà không, dạ. Thì bây giờ nếu mà cô Bích Ti nói vậy thì cứ việc mời mọi người đến nhé.
Dạ vâng. Nhã Quyên xin phép cô Bích Ti được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào. Dạ vâng, dạ. Hello. Xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Có phải tôi không Nhã Quyên?
Dạ vâng, dạ xin chào ạ.
Rồi,
dạ vâng,
xin chào Nhã Quyên.
Chú Tư phải không ạ?
Dạ, phải rồi.
Dạ, chú Tư khỏe không?
Khỏe, rất cảm ơn cô Bích Ti. Chào Nhã Quyên, chào cô Bích Ti.
Dạ, xin chào chú.
Dạ, xin chào quý vị. Tôi có góp ý với cô Thu Lê thế này. 43 tuổi thì nhỏ hơn con của tôi nữa, thành ra tôi có thể gọi Thu Lê bằng cháu. Như thế này, cháu Thu Lê, chắc có lẽ là cháu cũng có khuyên chồng cháu nhiều lần lắm rồi, nhưng mà ông này ông không bỏ được. Và cháu chắc cũng có nói cho gia đình biết cái chuyện này rồi, bên vợ bên chồng đều biết rồi, mà ông cũng không bỏ được. Có điều là ông chồng này, ổng bốn cái bức tường hư hỏng của người đàn ông ổng có đủ hết. Mà người đàn bà mà chịu đựng với bốn cái bức tường hư của người chồng như vậy thì rất là khổ. Tôi rất thông cảm với cháu ở cái tuổi này và bị người chồng như vậy. Bây giờ ổng đang ở trong tình trạng là nghiện ngập mê gái đủ chuyện hết. Thì ổng không còn cái tinh thần gì để mà lo cho con cái và lo cho gia đình. Chỉ biết đi làm về có tiền rồi đi vô sòng bài nướng bạc, vô rượu nướng bạc, hút thuốc nướng bạc rồi cho gái. Cái điều này bao nhiêu tiền cũng hết, mà cháu cũng có nói là tiền của cháu ổng cũng lấy xài hết. Tôi nói như vậy là có nghĩa là đã đi tới một cái tình trạng cháu khổ lắm rồi, cháu mới đưa cái thư này lên cho mọi người góp ý với cháu. Tôi khuyên cháu một lần chót, nếu những lời tôi nói nãy giờ mà chưa có làm thì làm, nhưng mà giờ làm lần chót để cảnh cáo người chồng của mình bằng cách là ngồi lại với hai đứa con nó lớn rồi, đứa 20 tuổi, đứa 15 tuổi, ngồi với chồng. Khuyên ổng một lần cuối cùng và cho ổng một cái thời gian 1 tháng, 2 tháng, ổng phải từ từ bỏ cái này, bỏ cái kia và chấm dứt để trở lại với cuộc sống của gia đình, lo cho con cái và hạnh phúc. Mình không có lý do gì người ta bỏ rượu được thì mình không bỏ được, người ta bỏ thuốc được mình không bỏ được, người ta bỏ cờ bạc được mình sao mình không bỏ được, người ta đi chơi gái người ta cũng bỏ được thì tại sao mình không bỏ được. Cái điều đó phải chấp nhận là khi mình có lương tâm với gia đình, có con cái, có hạnh phúc và sức khỏe của mình, dầu cho mình có mê mẩn đến đâu đi nữa đó, vợ mình, con mình, gia đình mình khuyên mình phải thức tỉnh chứ. Nếu mình không thức tỉnh, mình là cái gì? Mình là người gì chứ? Cuối cùng, nếu mà khuyên được á, cháu đi tới một tình trạng ly thân, tiền của cháu làm cháu phải giữ kỹ và không cho sức mẻ. Hãy dùng kinh tế để bao vây cái việc xấu xa của ông ta, cái hành động hư hèn của ông ta. Đừng để tiền bạc hời hợt như vậy để ông ta lấy cái tiền để ông ta đi làm cái chuyện đó. Và trước hết thủ tiền và cất giữ không cho. Thứ hai, nói cho ông biết thời gian bao lâu đó không được thì ly thân. Cuối cùng nếu mà ly thân được thì cháu đưa ra tòa xin ly dị với chồng. Thà sống với hai đứa con với tuổi đời đó với cháu thì tốt hơn là sống với người đàn ông như vậy. Mà có điều tôi muốn nói là cháu có đủ can đảm khi người chồng của mình á, tối mà chung vô nguồn mình á, mình có đủ can đảm đuổi ông chồng ra không? Nếu ổng chưa bỏ được mà mình đuổi được á, thì mình mới làm được chuyện đó. Còn nếu mà mình thấy ổng tệ như vậy mà khi ổng lủi vô nguồn mà mình vẫn tha thứ thì cái điều đó không thể làm được. Như vậy thì do mình tất cả. Mình phải chọn một cái lối sống cho mình, một lối sống lành mạnh. Tại sao mình không tìm được người đàn ông khác khỏe mạnh hơn, tư tưởng tốt đẹp hơn? Bây giờ theo dì hai nói, hút thuốc chịu không nổi, có thể hồi trước ông ta hút rất ít. Bây giờ ông ta thua bài với nhiều, ông ta hút nhiều. Mà hút nhiều như vậy đó, là không thể nằm gần được. Mà nó lây cái mùi thuốc đó làm cho người đàn bà và con cái trong gia đình bệnh hoạn. Có rất nhiều người bệnh về cái đó. Một số ít không bệnh thôi. Mình chỉ thấy một cái số ít không bệnh. Mà bệnh ít. Còn rất nhiều người đã chết vì thuốc lá, chết vì rượu và chết vì cờ bạc. Thì điều này tôi nói lên để cháu suy nghĩ và cân nhắc. Làm theo ý tôi được thì làm một lần chót để cảnh cáo chồng của mình. Tôi chấm dứt ở đây. Và cô Ti có gì hỏi tôi thì nếu không tôi sẽ rời đường dây này.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tư rất là nhiều. Hồi nãy BT có nói là một số những cái người mà họ hút thuốc đó họ cũng không có bị bệnh, mà bởi vì bên Cali này BT có nhìn thấy có một số ông như vậy đó, thì ông cũng rất là khỏe mạnh và ông cũng rất là tự hào nữa. Ông rất là tự hào, ông bảo tôi như thế này mà đều hút thuốc 50-60 năm nay rồi mà cũng đâu có thấy gì đâu. Có cô BT thấy không? Thấy tôi cũng rất là khỏe mạnh như thế này, vợ con tôi sống với nhau như thế này, sống vợ tôi cũng đâu có bị bệnh gì đâu, cũng đâu có lây lây cái khói thuốc của tôi đâu. Đó thì Bích Thi lúc đó Bích Thi cũng thấy phải nói là hiện giờ thì ông khỏe mạnh, nhưng Bích Thi cũng khuyên ông một lời một câu là Bích Thi bảo là như thế này, dù sao chăng nữa thì mỗi ngày mình mỗi lớn tuổi rồi đó, cái bệnh nó chưa ra đâu, nhưng mà nhiều khi đó nó cứ ở tích tụ trong đó, xong đến cái ngày cái người mình yếu lại đi thì lúc đó cái bệnh nó mới phát hiện ra được. Thành ra là anh cũng phải nên giảm bớt đi, bởi vì bà vợ khuyên nhiều lắm, bà cũng buồn lắm chứ. Yeah. Bởi vì cái con nó cũng còn nhỏ nữa, ở chung nhà nữa, mà nhất là mùa đông này nữa, mùa đông mùa lạnh thì đóng kín cửa lại, thì nhiều khi Bích Thi đến chơi Bích Thi thấy nó cũng ngột ngạt lắm, trong nhà toàn mùi thuốc lá không. Nhưng mà phải nói là cái vấn đề y khoa là cũng là đúng, nó không có nên hút thuốc lá nhiều. Các quý vị nào hút thuốc lá thì nên bớt lại đi.
Dạ vâng.
Giúp cho người thân luôn.
Dạ cảm ơn chú Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Nhà Quyên xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
À, Nhã Nguyên hả?
Dạ vâng, dạ xin chào ạ.
À, anh Nguyên nè, chị Đức Đi ơi.
Dạ vâng, xin
chào.
Dạ,
em hồi nãy em nói chuyện á, em nói chuyện thì không có gì, thì bây giờ lâu quá rồi em biết chị Đức Đi, giờ em dùng một khúc nhạc em hát, em tặng gửi cho chị Lê Thu được không?
Anh Nguyên hát thôi lâu lên.
Hát có chút xíu à, hát chút xíu thôi được không?
Nhạc này do ai sáng tác vậy?
Dạ vâng,
không ai sáng tác nữa, nhưng mà
anh Nguyên sáng tác tặng cho chị Thu Lê. Dạ xin mời anh.
Ok em hát chút cho mời, nhưng mà hát dở được cười em nha chị Bích Tiên.
Ok
em hát cái bản này để mà cho chị bữa nay chị hay chị mấy chị em vui vẻ làm luôn đó. Bây giờ em vô nha.
Rồi, cháu không yêu có chiều nói đau này, lúc chia tay ôm mong có một ngày, dù lời gian dối trong tâm hồn chỉ cần tấm men tình say, hãy ru em trong mong ấm hương nồng cho hạnh phúc tuyệt vời trong giấc mộng phù du.
Rồi hát rồi đó. Bữa nay em chuyển quá chị đi không?
Đây có nghe bài hát mà Nguyên một đoạn hát của trong bài hát nào đó để mà tặng cho Thu Lê không đây? Nhưng mà cũng cảm ơn Nguyên đã có những cái câu hát thì cũng rất là vui. Người tặng Nguyên.
Tại vì em không phải là ca sĩ nhưng mà em muốn giúp vui vậy thôi, chứ tại vì thấy cái chuyện này sao mà nó u phiền quá. Mình sống có một kiếp người ngắn ngủi mà sao em thấy nhiều người sao mà đủ thứ chuyện hết trơn à. Bây giờ thôi mình cứ sống tà tà cho chờ chết thôi chị Bích Thi ơi.
Bởi vậy nhiều khi Bích Thi cũng hay nói trên đài là như vậy, đời sống thì nó quá ngắn ngủi đi, thành ra là có gì mình bỏ qua mà bỏ hết đi, đừng có thắc mắc gì nữa, nhất là chuyện về xã hội chẳng hạn nhé. Cũng trong xã hội thì mình cứ tiếp xúc người này người kia mỗi ngày, có bây giờ Bích Thi trả thử quý vị trong một ngày đó, quý vị nhất là quý vị mà đi ra đường làm việc nhiều đó, thì một ngày có 10 chuyện đi xảy đến cho mình đó, thì ít nhất là 8 chuyện mình đã không vui rồi, chỉ có 2 chuyện làm mình có thể mình vui được mà thôi, hoặc là nó vừa vừa thôi, nó không đến nỗi bết quá trong đời sống của mình, thì 8 chuyện kia đó là hầu như nó mình đã làm mình không vui rồi, nó làm mình bực mình hoặc nó làm mình phải khóc nữa đó. Thì mình cố gắng mình làm sao để mà mình giữ được cái tâm hồn mình yên tĩnh, thì mình coi những cái chuyện nào đó mình giải quyết được thì mình giải quyết, còn những cái chuyện nào mình cứ từ từ mình giải quyết mà thôi đó. Thì làm sao mà mình lấy cái triết lý của Chúa cũng như là của Phật đó để mình áp dụng vào cái đời sống của mình, cái đó là điều hay nhất. Thì mỗi lần mà Bích Thi có những chuyện gì, Bích Thi cũng hay áp dụng cái chuyện đó, những cái lời của Đức Phật dạy cho Bích Thi, rồi Bích Thi cũng có nghĩ đến những cái lời của Đức Chúa nữa. Mặc dù Bích Thi theo Phật nhưng mà Bích Thi cũng có biết một số những kinh thánh về của Chúa, thành ra là Bích Thi cũng có áp dụng vào đời sống của mình, thành ra là nó giúp cho mình rất là nhiều đó. Các quý vị cứ quý vị nào mà chưa có thực hành được, quý vị nên thực hành cái điều đó đi để cho mình bớt đau khổ. Vâng, chị Bích Thi cảm ơn Nguyên nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyên đã gọi vào tham gia chương trình. Chương trình có những niềm riêng đến đây thì cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cảm ơn tất cả dì hai cũng như chú Tư, anh Nguyên đã gọi vào tham gia chương trình. Cũng như dì Tư vui vẻ đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay đã góp ý cho chị Thu Lê. Và không biết xin mời cô Bích Thi đúc kết chương trình thưa cô.
À, vâng, và Bích Thi thì thường thường Bích Thi nghĩ là những cái người đàn ông đó, họ có những cái tật riêng của họ. Thật ra không có ai có hoàn toàn cả, đàn ông cũng như đàn bà vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta có chồng, thì chúng ta expect chồng của mình phải hoàn toàn 100%. Hầu như cái đó là cái ý nghĩa của những người đàn bà, những người phụ nữ mà có gia đình, lập gia đình thì mong lúc nào chồng mình cũng thương yêu mình, rồi làm một người đàn ông lý tưởng đối với mình. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy cả. Bất cứ Bitty thấy gia đình nào cũng vậy đó. Có những cặp vợ chồng mà Bitty thấy ngoài họ rất là hạnh phúc. Bitty nghĩ rằng cuộc đời họ lúc nào cũng có tiếng cười cả, từ địa vị, công danh, sự nghiệp, gia đình này nọ, con cái học hành đầy đủ hết. Thấy không ạ? Thành công tất cả đó. Nhưng mà khi mà chúng ta gần họ rồi đó, chúng ta quen biết lâu rồi đó, thì chúng ta sẽ biết, thấy là gia đình đó cũng không có hoàn toàn hạnh phúc đâu. Thì ra nhiều khi mình phải tự nhủ rằng á, có nhiều khuyết điểm trong mỗi một cái con người, mà mình lấy những cái tốt của người ta ra để mà mình nghĩ, để mà mình tha thứ những cái xấu đó, thì điều đó rất là tốt. Nếu mà chúng ta áp dụng được cái điều đó và chúng ta thấy cuộc đời này nó ngắn ngủi, thành ra là sống với những người yêu thương mình á, thì mình cố gắng để mình nghĩa là hòa hợp với nhau, dù có những cái sự nghĩa là khúc mắc hoặc là những cái gì mà mình không có bằng lòng nữa, thì mình cố gắng để mình đem lại cái tiếng cười trong cái gia đình của mình. Chứ mà mình cứ chấp nét từng tí một thì cái lúc nào mình cũng không có cái người mình, cái đầu óc của mình, cái tinh thần mình lúc nào nó cũng mệt mỏi, và nó cũng phải đối phó trong cái xã hội mình đối phó với người ngoài cũng đã nhiều rồi. Rồi về nhà trong gia đình mình lại đối phó với những người thân nhất trong nhà của mình nữa, thì cái điều đó sẽ rất là đau khổ, mà cái tinh thần nó xuống rồi, cái sức lực nó kém cỏi đi, rồi nó làm lộn xộn gia đình. Thành ra Bitty khuyên tất cả mọi người, nhất là cô Thu Lê này đó, thì cái vấn đề hút thuốc thì mình có khuyên được hay không khuyên được, cái điều đó mình đã chịu đựng mấy chục năm nay rồi thì mình cố gắng mình chịu đựng thêm nữa. Thế không ạ? Còn cái vụ mà ông chồng của Thu Lê mà có lăng nhăng á, thì thật sự ra thì các quý vị cũng vừa mới nói là mình chỉ nghi ngờ mà thôi. Mặc dù có thật chăng nữa, nếu mà có thật chăng nữa thì cái đó là cái tật của phần đông của mấy ông đàn ông như vậy. Mình cũng không có thể nào cản được, bởi vì trời sinh mấy ông ra thường thường thích của lạ. Thành ra là mình phải chịu đựng. Cái điều đó mới tôi nghĩ rằng mình phải nên chịu đựng. Có những người đàn bà người ta chịu đựng rất là nhiều mà người ta vẫn yêu chồng. Người ta biết chồng như vậy nhưng mà người ta vẫn yêu chồng. Và đến khi mà có một chị bên này Bitty biết rằng đến khi mà sắp chết thì cô ta cũng nói với ông chồng rằng tuy anh như vậy đó, nhưng mà em kiếp sau em sẽ làm vợ của anh. Đó là những người Bitty được biết, mà và Bitty được biết chính xác là có những người như vậy, biết ông chồng đã lăng nhăng rồi vợ nọ con kia, nhưng mà đi khi gần chết thì người ta cũng nói là người ta vẫn yêu chồng. Đó thì mình thấy rằng mình không, những người chồng mà đầu tiên của mình điều đó rất là quan trọng. Nhất là Thu Lê có mấy đứa con rồi, hai cháu nó rồi. Thành ra bây giờ trước hết thì mình cũng nhờ các cháu nói chuyện với chồng của mình và họp đại gia đình lại với nhau để mà nêu những cái việc của mình không bằng lòng. Cái gì cũng vậy, mình ngồi mình nói chuyện thẳng thắn. Và nếu mà người chồng người ta ngoan cố quá thì lúc đó mình phải giải quyết những cái điều gì mà cứng rắn nhất. Cái điều gì xấu nhất mình sẽ giải quyết sau này, chẳng hạn như ly thân hoặc là ly dị. Nhưng mà Bitty lúc nào vậy cũng nghĩ là còn nước thì còn tát. Đó, chứ không bao giờ mình làm cái rụp một cái. Cái điều đó là mình không có coi như là quá hấp tấp, mà không có chín chắn trong nhiều cái vấn đề. Đó, nhất là vấn đề gia đình nữa, tình cảm nó phải có một cái thời gian. Chẳng hạn một người mà chẳng hạn một ông chồng của mình hoặc một người yêu mà đang yêu mình mà rồi lại dính líu tình cảm một người khác nữa, mình thấy như vậy mình nổi đoá lên, hoặc là mình giận dỗi, mình la lối om sòm lên, thì cái điều đó cái thiệt là thiệt của người đàn bà mà thôi, chứ không phải thiệt người đàn ông. Người đàn ông người ta có thể là người ta có hai ba bà một lúc đó, nhưng mà mình muốn có một người đàn ông này trong cuộc đời mình thì mình phải kiên nhẫn. Mình lấy cái sự dịu dàng cũng sự kiên nhẫn ra để mà mình níu kéo người đàn ông trở lại, cũng như là từ từ rồi đó, họ sẽ suy nghĩ, cái họ thấy cái sự tình yêu của mình đó, họ sẽ trở về với mình. Đó là cái điều Bitty lúc nào cũng khuyên các chị em phụ nữ của chúng ta, nó là như vậy. Đừng có nên hấp tấp, mà đừng có nóng nảy mà làm như kiểu mấy cô gái Mỹ bên này đó. Những bà ở Mỹ sở dĩ ly dị, lấy chồng mới có một hai năm cái là thấy quay đi quay lại. Cái người hàng xóm Bitty bên này này, có một cô lấy chồng xong thì có cô baby xong thì hai vợ chồng bắt đầu ly dị. Mà người đó là luật sư đó, hai vợ chồng rất là nice, rất là trẻ, mà rồi rốt cuộc cũng bị như vậy, cảnh như vậy. Đó. Thì hấp tấp quá cũng không có tốt đâu. Thành ra chỉ tội để tội cho mấy đứa con của mình mà thôi, mà tội chính cho mình nữa. Người đàn bà mình khó lấy chồng lắm. Đó. Người đàn ông người ta lấy chồng, lấy vợ thì mau lắm, nhưng mà họ có người yêu rất là mau, nhưng mà người đàn bà mình phải đợi một thời gian rất là lâu. Bởi vì mình đã bị cái trái tim nó tan vỡ rồi đó, thì cũng khó lắm. Cái thiệt là thiệt cho người đàn bà mình mà thôi. Thì Bitty có cái lời khuyên Thu Lê cũng giống như các bạn, đừng có nên hấp tấp và nên cố gắng mà để lấy lại tình yêu của chồng, rồi làm cho gia đình nó vui vẻ trở lại hơn. Đó, cái gì mình sửa được cho ông thì mình sửa, còn gì không sửa được thì mình phải chấp nhận mà thôi. Đó, rồi cái người của mình thì cũng về với mình mà thôi, chứ đâu có đi với ai được nữa đâu, đúng không? Đó. Vâng, và bây giờ thì Bitty đã hết giờ rồi. Bitty cảm ơn Thu Lê đã có lời tâm sự, và Bitty cũng rất cảm ơn các quý vị đã lắng nghe chương trình hàng tuần như thế này và gọi vào để góp ý cùng với những người có những tâm sự mà nan giải như thế này. Dạ vâng, và Bitty xin kính chúc tất cả các quý vị một tuần lễ đầy an vui và tràn đầy hạnh phúc cùng với những người thân yêu của mình. Cô Bitty cảm ơn Nhã Quyên đã điều hợp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Chúc Nhã Quyên và gia đình lúc nào cũng có những tiếng cười và được bình an. Cảm ơn nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô và mến chúc cho cô có một buổi chiều cuối tuần bình an bên gia đình, thưa cô.
Cảm ơn.